Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Full Hour Work Week của Timothy Ferris là một cuốn sách phi hư cấu về kinh doanh, năng suất và thiết kế lối sống, được trình bày trong phiên bản audiobook với phần đọc của Ray Porter. Tác phẩm không chỉ nói về việc làm ít giờ hơn, mà còn đặt câu hỏi lớn hơn là làm sao thoát khỏi mô hình làm việc truyền thống, sắp xếp lại cách kiếm tiền và dùng thời gian theo mục tiêu cá nhân thay vì theo kỳ vọng xã hội. Sách nổi tiếng vì đưa ra một hệ thống thực hành khá cụ thể, xoay quanh việc xác định điều mình muốn, loại bỏ phần việc thừa, tự động hóa thu nhập và giành lại quyền tự do về địa điểm. Ở bản mở rộng và cập nhật, các ý tưởng cốt lõi vẫn được giữ nguyên, nhưng được bổ sung thêm ví dụ, công cụ và tình huống thực tế để phù hợp hơn với bối cảnh làm việc hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, DIU là khung tư duy trung tâm để thiết kế lại cách sống và cách làm việc. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là cấu trúc DIU gồm Definition, Elimination, Automation và Liberation. Đây không phải là một khẩu hiệu truyền cảm hứng đơn thuần, mà là một quy trình để người đọc kiểm tra lại toàn bộ cách mình đang sống. Definition buộc bạn xác định rõ mục tiêu, mức thu nhập mong muốn, kiểu công việc phù hợp và điều gì thực sự đáng theo đuổi. Elimination yêu cầu cắt bỏ những việc ít giá trị thay vì cố làm nhanh hơn mọi thứ. Automation chuyển trọng tâm sang hệ thống tạo thu nhập ít cần giám sát trực tiếp. Liberation là bước cuối, nhằm tách công việc khỏi một địa điểm cố định. Bốn phần này liên kết với nhau rất chặt, vì nếu chưa rõ mình muốn gì thì không thể loại bỏ đúng việc, và nếu chưa loại bỏ được việc thừa thì tự động hóa chỉ làm tăng sự phức tạp. Giá trị của DIU nằm ở chỗ nó biến khái niệm tự do thành một quy trình có thể áp dụng, thay vì một giấc mơ mơ hồ. Thứ hai, giảm khối lượng công việc bằng nguyên tắc 80-20 và luật Parkinson. Một phần quan trọng của sách là cách Ferris lý giải việc nhiều người làm quá nhiều nhưng không tạo ra kết quả tương xứng. Ông dùng nguyên tắc 80-20 để nhấn mạnh rằng một phần nhỏ nhiệm vụ thường tạo ra phần lớn kết quả. Vì vậy, người đọc nên tìm đúng những việc có tác động lớn thay vì cố gắng tối ưu mọi thứ. Cùng lúc đó, luật Parkinson được dùng để chỉ ra rằng công việc có xu hướng nở ra để lấp đầy thời gian được giao. Hai nguyên tắc này kết hợp lại tạo thành một chiến lược rõ ràng là thu hẹp phạm vi làm việc, đặt giới hạn thời gian, rồi ép bản thân tập trung vào đầu ra thực sự. Cuốn sách khuyến khích cắt giảm email, họp hành và các thói quen làm việc mang tính phản ứng hơn là chủ động. Điểm đáng chú ý là Ferris không cổ vũ lười biếng mà cổ vũ hiệu quả, có chọn lọc. Mục tiêu không phải làm ít vì làm ít mà là tạo ra giá trị cao nhất với mức tiêu hao công sức thấp nhất. Thứ ba, tự động hóa thu nhập bằng thuê ngoài và mô hình kinh doanh vận hành từ xa. Cuốn sách dành nhiều không gian cho ý tưởng thuê ngoài, giao việc cho trợ lý ảo và xây dựng một mô hình kinh doanh có thể chạy với sự can thiệp tối thiểu của chủ sở hữu. Đây là nơi khái niệm Muses xuất hiện, tức những doanh nghiệp nhỏ, tự vận hành, được thiết kế để tạo dòng tiền mà không đòi hỏi người sáng lập phải bám sát từng ngày. Ferris mô tả cách tận dụng nhân công chi phí thấp ở nước ngoài, dùng hệ thống email, biểu mẫu và quy trình rõ ràng để giảm phụ thuộc vào chính mình. Về mặt phân tích, điểm cốt lõi không nằm ở việc thuê ngoài càng nhiều càng tốt, mà là chuyển vai trò của cá nhân từ người làm mọi việc sang người thiết kế hệ thống. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với công việc số, thương mại điện tử và các hoạt động dịch vụ có thể chuẩn hóa. Tuy vậy, sách cũng ngầm cho thấy thuê ngoài chỉ hiệu quả khi người đọc có khả năng định nghĩa rõ việc nào cần giữ lại, việc nào nên giao đi, và cách kiểm soát chất lượng mà không cần micromanage. Thứ tư, mini retirement và tự do địa lý thay thế mô hình chờ đến nghỉ hưu. Một thông điệp nổi tiếng của cuốn sách là phản đối kiểu đời sống trì hoãn mọi niềm vui cho đến sau khi về hưu. Ferris cho rằng thay vì làm việc suốt nhiều thập kỷ để chờ một kỳ nghỉ cuối đời, con người nên xen các mini retirement, tức những giai đoạn nghỉ dài xen kẽ trong cuộc sống lao động. Ý tưởng này đi cùng với tự do địa lý, nghĩa là có thể làm việc ở bất cứ đâu nếu công việc không còn bị trói chặt vào văn phòng. Phần này có ý nghĩa lớn vì nó thay đổi cách nghĩ về thời gian. Nghỉ ngơi không còn là phần thưởng ở cuối đường đua, mà là một cấu phần được thiết kế vào lịch sống ngay từ đầu. Sách không chỉ mô tả cảm giác tự do, mà còn hướng người đọc tới việc thương lượng với cấp trên, giảm sự hiện diện không cần thiết và tổ chức công việc sao cho có thể di chuyển. Dưới góc nhìn thực tế, đây là lời kêu gọi tái phân bổ thời gian sống, để những năm tháng sức khỏe tốt không bị tiêu hao hoàn toàn cho một tương lai chưa chắc đã đến như mong muốn. Cuối cùng, tác phẩm truyền cảm hứng mạnh nhưng vẫn gây tranh luận vì tính khả thi và bối cảnh khởi nghiệp. Sức hấp dẫn của cuốn sách nằm ở việc nó đưa ra một viễn cảnh rất khác so với chuẩn mực nghề nghiệp truyền thống. Nhưng chính điều đó cũng tạo ra tranh luận. Nhiều độc giả xem đây là một cẩm nang giải phóng bản thân khỏi guồng quay công việc quá tải, trong khi người khác cho rằng mô hình 4 giờ mỗi tuần là quá lý tưởng hóa. Cách đọc hợp lý nhất là hiểu cuốn sách như một bản đồ tư duy về đòn bẩy, chứ không phải lời hứa làm giàu nhanh. Phần lớn chiến lược trong sách đòi hỏi nền tảng kỷ luật, năng lực thương mại và sẵn sàng thử nghiệm trong thời gian dài. Nói cách khác, tự do mà sách nói tới thường là kết quả của rất nhiều quyết định thiết kế đúng, không phải của việc né tránh lao động. Giá trị bền của cuốn sách là nó ép người đọc đặt câu hỏi khó về chi phí thực sự của công việc, về việc mình có đang nhầm bận rộn với hiệu quả hay không, và về việc liệu mục tiêu nghề nghiệp hiện tại có phục vụ cuộc sống mình muốn hay chỉ phục vụ thói quen xã hội. Kết luận, The Full Hour Work Week phù hợp nhất với người đang cảm thấy bị mắc kẹt trong mô hình làm việc truyền thống, đặc biệt là doanh nhân, người làm tự do, nhân viên có khả năng làm việc từ xa và những ai muốn xây dựng nguồn thu nhập linh hoạt hơn. Giá trị của sách không nằm ở việc hứa hẹn một công thức dễ dàng, mà ở chỗ nó buộc người đọc xem lại cách dùng thời gian, cách tổ chức công việc và mức độ phụ thuộc vào một địa điểm hay một lịch trình cố định. Với người thực tế, sách cung cấp khung tư duy rõ ràng về tự động hóa, thuê ngoài và tối ưu hóa theo đòn bẩy. Với người thích suy nghĩ sâu, nó đặt lại câu hỏi về ý nghĩa của nghỉ hưu, năng suất và tự do cá nhân. So với nhiều sách cùng thể loại, tác phẩm này nổi bật vì kết hợp được tính hướng dẫn, tính phản biện đối với văn hóa làm việc và một hệ thống triển khai khá cụ thể. Dù một số ví dụ đã mang dấu ấn thời điểm xuất bản, các nguyên lý cốt lõi về chọn việc quan trọng, loại bỏ việc thừa và thiết kế lối sống vẫn còn sức ảnh hưởng rõ rệt. Nếu bạn muốn ủng hộ Ray Porter, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!